江色满荒芜，青笋放暗雾。各天台中阿妈，各天台门外，各天台敲门。江色满荒芜，强国生欧拉。各天台中阿妈，各天台门外，各天台敲门。
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tuyển tập Truyện cười thư giãn có câu chuyện vui như sau. Một cặp vợ chồng nọ chuyên nghề cho vay cắt cổ và nhanh chóng trở thành người giàu có. Để tránh miệng tiếng thế gian, họ thỉnh thoảng lại bỏ tiền ra làm việc từ thiện. Thậm chí họ còn đi lễ nhà thờ và tỏ ra là những con chiên ngoan đạo. Thế rồi, vị linh mục ở nhà thờ đó qua đời và một ông cha mới đến thay. Ông ta không những nhìn thấu tim đen của đôi vợ chồng kia, mà còn luôn đưa ra những nhận xét thẳng thắn về họ trước đám con chiên, khiến hai người nhiều thêm xấu hổ. Vị linh mục mới cũng là người thuyết giảng rất hay. Vì thế, số người đến nghe ngày càng đông, khiến ông phải vận động gây quỹ để xây dựng nhà nguyện mới rộng hơn. Đúng thời điểm đó, người chồng của gia đình kia qua đời. Bà vợ tìm đến nhà thờ với một tấm chi phiếu có giá trị lớn, đủ để trang trải phí tổn cho việc xây dựng nhà nguyện. Điều kiện bà đặt ra là, trong tang lễ của chồng mình, linh mục phải gọi tên ông ta là một vị thánh. Vị linh mục suy nghĩ hồi lâu, rồi nhận lời và đút xét vào túi. Thế nhưng lúc làm lễ, vị linh mục bộc trực đã không kiềm chế được và nói, đây là một người có tâm địa hiểm độc. Ông nói, một kẻ dối trên lừa dưới, để đạt được mục đích thì sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chợt nhớ ra lời cam kết của mình với bà vợ của người đã chết, vị linh mục vội nói thêm. Nhưng so với người vợ, ông ta vẫn là một vị thánh. Quý vị và các bạn thân mến! Đây là một câu chuyện vui, nhưng nó cũng phản ảnh khá trung thực một thực trạng về tinh thần sống đạo của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cho rằng việc đọc kinh nhiều, đi lễ đủ, quà cáp cho các cha hay dâng cúng nhà thờ một cách hậu hỷ, thường xuyên là phương cách để mình trở nên thánh, để thu ngắn con đường tiến gần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng thật ra, trước mặt Chúa, tất cả những việc làm đạo đức đó không hề giúp cho chúng ta trở nên thánh thiện hơn, nếu chúng ta không đặt vào đó lòng yêu mến và cảm nhận sự hiện diện sống động của Chúa trong mỗi người anh em nghèo khó, đau khổ, bất hạnh mà chúng ta hằng tiếp xúc. Nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh có viết, khi mê tiền vẫn là tiền, tỉnh rồi mới biết trong tiền có tâm. Trở lại câu chuyện nêu trên, người vợ đã dùng số tiền kiếm được nhờ vào việc chuyên cho vay cắt cổ, làm việc thiện để chứng tỏ mình đạo đức, thậm chí dùng những đồng tiền máu ấy để dâng cúng trong việc xây dựng nhà nguyện với mong muốn người chồng qua đời của mình được xưng tụng như một vị thánh. Đồng tiền của họ kiếm được không hề có tâm. Nó không là kết quả của một sự lao động chân chính. Ngược lại, nó có được nhờ việc lợi dụng sự cam chịu, chấp nhận của những người nghèo túng khốn cùng. Họ muốn đến với Chúa, nhưng không muốn đi theo đường lối của Ngài. Do vậy, họ dùng tiền bạc như một sự biện minh, một sự khỏa lấp, và từ đó tự huyễn hoặc rằng mình là người công chính, thánh thiện. Trong bài huấn dụ với hàng ngàn khách hành hương tại quảng trường thánh, khi nói về nạn bóc lột và trả lương không công bằng cho công nhân, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các nhà hảo tâm, hãy quên chuyện đóng góp tài chính cho giáo hội đi, nếu đồng tiền kiếm được của họ là do lường gạt người khác. Ngài khẳng định, giáo hội cần lòng thương xót chứ không cần đồng tiền bẩn. Tôi nghĩ đến một số nhà hảo tâm dâng cúng một món quà cho giáo hội. Ngài nói, và đôi khi món quà ấy là kết quả của nước mắt và máu của nhiều người bị bóc lột, ngược đãi, nô lệ hóa bởi công việc được trả lương 3 cọc 3 đồng. Tôi nói với những người đó, làm ơn cầm lại những tấm séc của bạn đi, đốt bỏ nó đi. Đoàn dân Thiên Chúa, giáo hội cần những tấm lòng mở để đến được với lòng thương xót của Chúa, chứ không cần đến những đồng tiền không có tâm. Cho dù sống bằng một nghề không lương thiện, nhưng vợ chồng người chuyên cho vay cắt cổ vẫn muốn nên thánh theo cái cách của họ. Trong đời sống người Kitô hữu, con đường nên thánh cũng rất giản dị, và ai trong chúng ta cũng được mời gọi để nên thánh. Đức Gioan Phaolô II cũng đã nói, đừng hiểu lầm về ý tưởng trọn lành này như thể đời sống thánh thiện đòi hỏi có một cuộc sống phi thường mà chỉ vài người xuất chúng mới đạt được. Tuy nhiên, muốn trở nên người bạn tâm giao của Chúa, chúng ta chỉ cần chu toàn thực hiện những bổn phận hàng ngày với lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Không có sự lựa chọn nào tốt hơn thế. Chúa đón nhận mọi cố gắng của chúng ta. Ngài không quan tâm đến khối lượng hay kết quả của những việc đạo đức mà chúng ta mang lại cho bằng. Ngài đánh giá cao tình yêu của chúng ta đặt vào những công việc đó. Và đó là điều kiện cần và đủ để chúng ta nên thánh. Lạy Chúa, Chúa đã phán, ta muốn tình yêu, chứ không muốn nghi lễ. Ngài chỉ muốn chúng con trang hoàng hang đá tâm hồn của mình bằng lòng nhân từ, bác ái, sự công bình, chứ không cần những hang đá lộng lẫy bên ngoài bằng những đồng tiền chứa đựng sự bất công, tàn ác, vô cảm của chúng con đối với người anh em của mình. Vì thế, xin Ngài hãy ban ơn giúp sức chúng con, kiến tạo sự công bình như hành vi hoán cải để lãnh nhận sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa, nhất là trong mùa vọng này, để chúng con xứng đáng đón mừng ngày sinh nhật của Đấng Thiên Sai. Amen.
Dọn đường cho Chúa đi, hãy sàn bằng những con đường gập ghềnh, đồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi, nước Chúa đang gần kề, nước Chúa đang gần kề.